Sống chung với biến đổi khí hậu.
Sống chung với biến đổi khí hậu.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu.
Các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước ở thành phố Hồ Chí Minh.
Quảng Ninh bảo vệ rừng ngập mặn từ ý thức cộng đồng.
Nó cuốn hết, con cứ đi lần lượt theo từng đợt.
Đã biết làm cái gì.
Sinh kế bị đe dọa.
Cuộc sống bị đảo lộn.
Hành động ngay để thích ứng biến đổi khí hậu.
Hãy nghe Sống chung với biến đổi khí hậu. Phát sóng 14h35 phút thứ 5. Phát lại 13h45 phút thứ 6 hàng tuần. Trên kênh thời sự VV1, tần số FM 100 và AM 675.
Sống chung với biến đổi khí hậu. Sống xanh hôm nay, bền vững tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, trên 90% nguồn nước sạch cung cấp cho sinh hoạt của thành phố Hồ Chí Minh được lấy từ nguồn nước sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và kênh Đông. Tuy nhiên, nguồn nước thô này đang chịu nhiều áp lực bởi các hoạt động kinh tế xã hội, tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn.
Nước thải đô thị cùng với nước mưa chảy tràn đổ vào sông theo hệ thống cống xả chung rồi đổ ra sông Sài Gòn, Đồng Nai đang khiến dòng sông hứng chịu một nguồn chất hữu cơ khổng lồ. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh nằm ở cuối lưu vực sông Sài Gòn, Đồng Nai nên vấn đề ô nhiễm nguồn nước do tác động của phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương phía trên lưu vực là rất lớn, không dễ kiểm soát. Nói cách khác, thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức trong việc quản lý nguồn nước.
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh là một trong 10 thành phố trên thế giới bị đe dọa nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu. Theo kịch bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2016, nếu nước biển dâng 100cm thì 17,84% diện tích của thành phố có nguy cơ bị ngập. Qua đánh giá các yếu tố của biến đổi khí hậu gây ra, vào mùa khô, thành phố đối mặt với vấn đề thiếu nước ngày càng trầm trọng hơn do lượng mưa giảm. Chưa kể đến sự dâng lên của mực nước biển gây ra xâm nhập mặn. Vào mùa mưa có thể đáp ứng được nhu cầu nước của thành phố, nhưng lượng mưa tăng kéo theo nguy cơ ngập lũ nhanh, ngập úng thành phố.
Lượng nước có thể khai thác trên địa bàn thành phố không đáp ứng đủ nhu cầu nước của thành phố, không tính đến nguồn nước mưa, nguồn nước lợ, nguồn nước tái sử dụng. Khả năng có thể khai thác nước phát sinh trên địa bàn thành phố chỉ khoảng 2,5 triệu mét khối một ngày. Chất lượng nguồn nước của thành phố đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ chính bản thân thành phố và các tỉnh lân cận. Thành phố nằm ở phần hạ lưu vực sông Đồng Nai, nguồn nước chịu tác động mạnh từ chế độ nước ở vùng thượng lưu. Mùa khô hầu như không có nước chảy về, làm cho lưu lượng nước giảm, gây thiếu nước nhạt và gia tăng xâm nhập mặn từ biển. Mùa mưa nước đổ về nhiều, làm dâng cao mực nước gây ngập.
Sự gia tăng dân số và đô thị hóa nhanh đã tăng nhu cầu nước ở cả thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thượng lưu, gây sức ép lớn cho nguồn nước của thành phố do giảm lưu lượng dòng chảy. Theo kết quả quan trắc về lưu lượng dòng chảy năm 2015 cho thấy, năm 2014 có 10 trên 15 trạm quan trắc trên lưu vực sông này giảm lưu lượng. Chất lượng nước cũng giảm, khả năng tự làm sạch của các nguồn nước giảm mạnh, độ mặn tăng, nghĩa là mức độ xâm nhập mặn tăng, làm thu hẹp diện tích phân bố nước.
Theo đánh giá của Ủy ban thành phố về lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2017, tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường nước, có lúc có nơi đến mức báo động trên lưu vực sông Đồng Nai, mà nguyên nhân chủ yếu là do nước thải sản xuất, sinh hoạt, làng nghề, y tế, phát triển thủy điện, thủy lợi, khai thác và chế biến khoáng sản. Hoạt động kinh tế trên địa bàn của thành phố cũng đang gây áp lực lên nguồn nước. Theo báo cáo giữa kỳ về hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu biện pháp quản lý ô nhiễm phân tán trên sông Sài Gòn và các sông nhánh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nguồn nước mặt đang chịu áp lực từ nước thải sinh hoạt và nước dưới đất chịu áp lực từ nước rò rỉ từ các bể tự hoại trên địa bàn thành phố. Số giếng khoan khai thác tại tầng chứa nước gần mặt đất vượt quá mức khả năng khai thác. Số giếng khai thác hư hỏng, không sử dụng nhiều và chưa được chám lấp làm cho nguy cơ cạn kiệt tầng chứa nước, xâm nhập chất bẩn và xâm nhập mặn vào tầng chứa nước.
Sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tài nguyên nước của thành phố Hồ Chí Minh đang chịu nhiều áp lực do sự gia tăng dân số và đô thị hóa không ngừng. Tuy nhiên, bất cập trong hệ thống quản lý và xử lý nước thải cũng đang trở thành mối đe dọa đối với sức khỏe con người và hệ sinh thái. Hơn nữa, ở các khu vực đô thị, khả năng tiếp cận nguồn nước máy được phát huy nhanh chóng. Việc khai thác quá mức nguồn nước ngầm đang làm suy giảm chất lượng và làm cạn kiệt các tầng nước ngầm, đồng thời làm tăng chi phí cung cấp nước. Vừa qua, tại hội thảo quản lý bền vững nguồn nước do Viện Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã bàn luận những vấn đề bất cập này và cùng các chuyên gia quản lý nguồn nước đưa ra những giải pháp trọng tâm có thể triển khai trong ngắn hạn và dài hạn nhằm quản lý bền vững nguồn nước của thành phố, thu giữ, xử lý, tái sử dụng nguồn nước.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phước Dân, giảng viên Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, biến đổi khí hậu tác động lớn đến việc quản lý nguồn nước thải của thành phố. Cụ thể vào mùa mưa thì mưa rất lớn, mùa khô thì hạn hán kéo dài. Khi mùa mưa đến, hệ thống thoát nước chung của thành phố sẽ dẫn cả nước mưa và nước thải. Chính những cơn mưa lớn đã đẩy lượng chất thải trực tiếp ra sông, làm tăng lưu lượng xử lý nước thải. Hơn thế, mực nước mưa lớn sẽ thấm vào đường cống, làm cho lượng nước thâm nhập lớn hơn và dẫn đến công suất đầu tư cho các hệ thống xử lý nước thải lớn. Chi phí quản lý vận hành của hệ thống cũng lớn hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phước Dân cho rằng, một trong những giải pháp để giải quyết tình trạng này là tái sử dụng nước thải.
Hiện nay thì theo cái yêu cầu của thành phố là toàn bộ tất cả 24 khu công nghiệp cũng như các cơ sở doanh nghiệp có quy mô lớn đều phải có trạm xử lý nước thải trước khi đổ vào kinh rạch hay trước khi đổ vào cống chung của thành phố. Và những cái khách sạn cũng như là các chung cư mới hay là những bệnh viện đều cũng đã yêu cầu phải có trạm xử lý nước thải. Về mặt tổ chức thì hiện nay các công trình về thoát nước, xử lý nước thải nó thuộc của Sở Xây dựng quản lý thông qua cái trung tâm quản lý hạ tầng, kỹ thuật hạ tầng. Và vấn đề về quan trắc về chất lượng ô nhiễm nguồn nước dân dân thì thông qua cái chi cục bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên Môi trường.
Đề cập đến các sự cố liên quan đến nguồn nước sinh hoạt của người dân, ông Trần Kim Thạch, trưởng phòng phòng quản lý chất lượng nước, thường trực ban chỉ đạo chương trình cấp nước an toàn, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết, trong tình huống khẩn cấp, công ty đã có những phương án dự phòng là liên kết với hồ Trị An và hồ Dầu Tiếng. Khi sự cố xảy ra, công ty sẽ liên hệ đơn vị quản lý hai hồ để xả nước ngay trong hồ, đảm bảo cho việc cấp nước cho người dân. Thứ hai, mạng lưới cấp nước của Sawako là mạng vòng, nên khi một nhà máy xảy ra sự cố thì công ty sẽ điều phối lại toàn bộ hệ thống trên mạng, điều tiết nguồn nước từ các nhà máy khác nhằm đảm bảo việc cấp nước cho người dân. Thứ ba là các giải pháp cấp nước khẩn cấp, thí dụ như cấp nước bằng xe bồn hoặc lắp đặt bồn chứa tập trung để cấp nước cho người dân. Đây là những giải pháp trước mắt để đảm bảo cho việc cấp nước liên tục cho người dân. Về lâu dài, Sawako cũng có một số giải pháp tối ưu, ông Trần Kim Thạch cho biết.
Về lâu dài thì về giải pháp quản lý nguồn thì cái này là bên Sawako đã đề xuất lên Ủy ban nhân dân thành phố, đề xuất là xây dựng thêm các cái hồ chứa nước thô ở phía khu vực đầu nguồn để đảm bảo khi mà có sự cố thì chúng ta vẫn còn những cái hồ chứa nước thô này đảm bảo cấp nước cho người dân. Và theo tính toán của thành phố thì đang duy trì các hồ chứa nước thô đây là khoảng 10 ngày nếu mà có sự cố xảy ra đối với trên dọc các cái dòng sông. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cấp nước hơn thì chúng tôi cũng đang đề xuất trên thành phố là sẽ xây dựng thêm 6 cái bể chứa nước sạch. Cái thứ nhất là để đảm bảo cái việc những cái bể chứa đây sẽ là cái nơi mà để điều phối, duy trì cái áp lực ổn định trên toàn hệ thống cấp nước. Cái thứ hai là nếu mà có sự cố xảy ra thì những cái bể chứa này cũng khả năng cung cấp nước sạch cho người dân tối thiểu là một ngày.
Đồng tình với giải pháp tái sử dụng nguồn nước thải và các phương án xử lý khi nguồn nước bị ô nhiễm, ông Võ Duy Quý, giám đốc Vusico, công ty tư vấn và cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ cao trong lĩnh vực cấp thoát nước cho rằng, cùng với việc khai thác bền vững nguồn nước ngầm, thành phố Hồ Chí Minh cũng nên tính đến giải pháp khai thác nguồn nước dồi dào từ biển.
Chúng ta có thể suy nghĩ và áp dụng đó là dùng nguồn nước biển. Thì đây là một dự án điển hình rất là lớn và duy nhất tại Việt Nam về quy mô, về tính chất nước biển. Thì chúng tôi đã thực hiện tại thành phố Hải Phòng, mà đặc biệt đó là đảo Cát Bà, 3.000 khối ngày đêm. Sử dụng công nghệ lọc màng RO hút nước biển trực tiếp từ biển, đẩy vào thẳng vào một cái cụm xử lý được container hóa gọn, container 40 feet, các cái công đoạn xử lý và đầu ra là nước ngọt. Thì chúng ta cũng giải quyết được cái vấn đề về nguồn nước cho đô thị hóa. Thì đây cũng là một trong những cái ứng dụng điển hình mà cũng mang tính là bền vững, ít nhất là trong giai đoạn hiện nay.
Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực để hạn chế đến mức thấp nhất tác động của biến đổi khí hậu như ngập lụt, xâm nhập mặn và sự gia tăng dân số, đồng thời phối hợp cùng các tỉnh trên lưu vực để quản lý, khai thác, sử dụng và phòng chống rủi ro do nguồn nước gây ra, nhưng còn gặp nhiều khó khăn trong việc phối kết hợp giữa các địa phương trên lưu vực về quản lý nguồn nước, quy hoạch tổng hợp nguồn nước chưa được xây dựng. Việc ứng dụng các giải pháp trọng tâm như quản lý nguồn nước thải, các phương án xử lý khi nguồn nước bị ô nhiễm, giải pháp ứng dụng công nghệ khai thác nước biển có thể mang đến những hiệu quả cụ thể trong việc quản lý bền vững nguồn nước của thành phố.
Sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
Thưa quý vị và các bạn, rừng ngập mặn Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đang được người dân nơi đây bảo vệ bằng những hành động thiết thực như bảo vệ nguồn sống của người dân xã đảo. Và việc làm tổn thương cây rừng ngập mặn sẽ được xử lý theo hương ước của thôn làng là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu rừng của người dân nơi đây. Bài viết của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
Trong trí nhớ của bà Hoàng Thị Liên, 54 tuổi, thôn Hạ, xã Đồng Rui, người đầu tiên của xã vận động trồng rừng ngập mặn, thì chỉ cách đây hơn 20 năm, nguồn lợi thủy, hải sản từ rừng ngập mặn vẫn còn rất lớn. Người dân chỉ quan tâm tới việc khai thác mà không mảy may nghĩ tới sự cần thiết bảo vệ rừng. Cho đến khi sinh kế của hàng nghìn người mất dần do những cánh rừng ngập mặn bị tàn phá.
Chính quyền là cho đắp đầm để nuôi tôm, thế xong rồi nó hủy diệt hết, nó chết một loạt, thưa diện tích trống nhiều. Bây giờ là KVT Hà Lan nó cho bố trồng 40 hectare, trồng ở bãi hoán cảnh bẻ, trồng cây đước vừa vẹt vừa trang. Mình phải tổ chức thành các cái nhóm rồi thì cũng phải đi vận động bà con trồng, cũng có người hưởng, người ta không hưởng ứng, nhưng mà tham gia không nhiều như giờ. Bây giờ thì thành kiểu như là thành tiềm thức của bà con và nhận thức rõ rệt lắm này. Cứ bảo trồng rừng là trồng.
Hơn 10 năm cuộc sống khó khăn do nguồn lợi thủy sản bị suy kiệt, người dân đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ trồng rừng ngập mặn và từng bước khôi phục lại diện tích rừng đã mất. Đồng Rui hôm nay không còn những đầm nuôi tôm, nuôi cua bỏ hoang mà đã mất màu xanh của những cánh rừng xú vẹt, đước, cao lút đầu người. Người dân xã đảo không chỉ trồng rừng, bảo vệ rừng khi lễ phát động hay có các dự án. Chị Cao Thị Nhung, người dân thôn Hạ, xã Đồng Rui và ông Vũ Văn Hoàn, xã Đồng Rui nói.
Người ta đi cuốc giun, đi bắt vạng này, bắt ốc. Thì ví dụ là những cái chỗ mà cây con nó dày quá kia, thì người ta có thể người ta cuốc ra những cái chỗ mà còn thưa, chưa có cây này, để người ta trồng ra cho nó kín đất trống đi. Thì người dân muốn bắt được những cái con hải sản thì phải trồng cây, các những cái con vật nó phải có chỗ trú nó mới ở.
Trồng cây này để phòng chống bão, khôi phục lại môi trường. Khi nó phát triển lên thì tôm cua cá nó trú ngụ và nó phát triển. Tất cả mọi người tuyên truyền nhau là nên bảo vệ rừng ngập mặn.
Xã Đồng Rui có hơn 2.000 hectare rừng ngập mặn, chiếm 2/3 diện tích tự nhiên của xã. Đây là khu rừng cây ngập mặn nguyên sinh cổ nhất và đẹp nhất miền Bắc, với nhiều loại cây có khả năng chịu mặn như trang, xú, vẹt, bần. Có nhiều cây đã hàng trăm năm tuổi được bảo tồn nghiêm ngặt để duy trì nguồn gen thực vật quý. Đặc biệt, rừng ngập mặn với đa dạng nguồn lợi thủy sản là nguồn sống của 80% người dân xã đảo Đồng Rui hiện nay. Ông Lộc Văn Sinh, bí thư chủ tịch xã Đồng Rui cho biết, người dân xã đảo đã xây dựng hương ước bảo vệ rừng ngập mặn.
Thì Đảng ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo cho các thôn bản xây dựng cái quy ước khu dân cư, đưa những cái nội dung vào quy ước thì đã được nhân dân bàn thảo xây dựng, đóng góp, bật là thành lập các tổ quản lý, cộng quản cùng với chính quyền địa phương. Từ những cái quy ước này thì đã nhân rộng ra đến xóm, hộ. Đến nay thì khẳng định là một trong những cái địa phương có cái lượng rừng ngập mặn phát triển rất là tốt và được bảo vệ nghiêm ngặt, đặc biệt là đã được bảo tồn khu giam xe.
Trò chuyện với người dân xã đảo nhân dịp tháng hành động vì môi trường năm nay, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường mong muốn người dân nơi đây tiếp tục phát huy tinh thần cộng đồng để bảo vệ lá phổi xanh của địa phương.
Sắp tới là Trung ương sẽ hỗ trợ cho ở đây, thứ nhất là về quy hoạch để thành một cái khu di sản đất ngập nước quan trọng quốc tế, rồi hỗ trợ ở đây có một cái cách khai thác một cái bền vững, rồi hỗ trợ cho bà con cách thức hợp tác quản lý, chia sẻ lợi ích, giúp cho bà con sinh kế dựa vào tài nguyên ở đây đắc du lịch bền vững.
Sự giàu có về nguồn lợi thủy sản của rừng ngập mặn Đồng Rui đã mang lại cuộc sống đủ đầy hơn cho người dân xã đảo. Đây cũng là hiệu quả thiết thực nhất để người dân Đồng Rui thêm đồng thuận chung tay bảo vệ, giữ gìn rừng ngập mặn. Bởi người trồng rừng, rừng sẽ chở che, nuôi sống người.
Những thông tin về giải pháp bảo vệ rừng ngập mặn ở Quảng Ninh cũng đã kết thúc chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.